Điều thứ ba, điểm câu hỏi thứ ba, thưa thầy, những bài hồi hướng sau khi tụng kinh làm lễ xong có ý nghĩa và mục đích như thế nào? Hồi hướng cho mình hay cho tất cả chúng sanh như những bài hồi hướng hay khác? Xin thầy Quan Nghĩ giải thích giúp con. Tất nhiên là tụng kinh xong rồi thì tụng những bài hồi hướng này thì như vậy là có thật mà nó đúng như hồi hướng đó không, hay là nó có ý nghĩa gì nữa, phải không? Tất nhiên là mình đọc những bài hướng này có khi thì nghe cái lý nó rất là nghĩa là rộng rãi, phải không? Nhưng mà như vậy thì không biết mình có được như vậy hay không, phải không? Thì ở đây thường khi mà những cái bài hướng sau đó là để muốn nêu lên cái phát tâm của mình nó rộng rãi, nó chan hòa hết tất cả. Khi mình tụng kinh xong hay là mình làm một việc Phật sự gì, ví dụ như mình nghe pháp, mình nói pháp chẳng hạn, thì sau đó rồi thì tụng cái bài hướng đó là coi như là đem mà trang giải hết, trải tâm mình cho tất cả chúng sanh, chứ không có mà gọi là chỉ lãnh một phần của mình, mình nghĩ là mình chỉ nhận hưởng một phần riêng của mình, thì đó là cái tâm ích kỷ. Đây là muốn mở rộng cái tâm mà nó rộng rãi đến tất cả, cho nên hồi hướng những bài hướng thường thường thì nghĩa là nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả mình và tất cả chúng sanh, chứ còn không có nghĩ mà chỉ riêng mình. Đó là mà do cái tâm mà nó rộng lớn như vậy đó thì công đức của mình nó cũng được rộng lớn thêm. Còn mình chỉ nghĩ rằng nếu mà những cái công đức đó mình chỉ nghĩ riêng mình nó ích kỷ thì tất nhiên là cái công đức nó cũng là hẹp hòi theo. Cho nên đó là mở rộng cái tâm mình, mà càng mở rộng tâm chừng nào thì cái lợi ích nó càng lớn thêm chừng nấy. Cho nên rồi cái này nói hơi xa chút, ví dụ cũng như là trong những cái tích xưa kể, Đức Phật có một lần hồi lúc mà Ngài còn là Bồ Tát thì có một trong một cái kiếp đó thì Ngài có phạm cái lỗi bất hiếu, bất hiếu rồi cái thì Ngài bị đọa xuống dưới, bị đọa xuống địa ngục, thì bị những cái xuống dưới thì Ngài thấy nghĩa là cái người tội nhân bị nghĩa là đội cái vòng lửa đốt cháy rất là đau đớn, la khổ sở, thì Ngài mới hỏi cái coi như là những người ngục tốt ở dưới đó, cái người đó bị cái tội gì mà phải mang cái hình phạt khổ sở như vậy, thì cái ngục tốt mới nói là đó là cái người mà gọi là mang cái tội bất hiếu đó, được phải bị như vậy đó. Thì Ngài nói như vậy thì tôi đây cũng bị vậy, thì tôi có bị cái tội đó hay không? Thì ngục tốt nói là Ngài cũng sắp tới đó, cũng tới Ngài đó. Thì Ngài thấy vậy thì Ngài mới phát cái tâm nguyện, nghĩa là thôi, nghĩa là tôi nguyện là những cái tội mà gọi là khổ sở này, tôi xin tôi lãnh cái những cái khổ sở này cho hết tất cả những người mà gọi là có tội bất hiếu đó, để cho họ được nghĩa là khỏi những cái đau khổ đó mà họ chuyển tâm trở lại. Thì Ngài khi mà Ngài phát tâm như vậy đó thì tất nhiên là nó thấy là nó chuyển thì Ngài được nghe là nó nhẹ nhàng hơn. Thì ngũ tốt khi mà dẫn tới thì Ngài thấy nghe là không còn bị những cái hình phạt đó. Thì Phật mới nói cái tích đó xong rồi, Ngài mới nói do cái tâm mà gọi là từ bi rộng lớn của mình đó, thành ra nó do cái tâm đó, tâm lành đó mà nó chuyển được. Thì như vậy là do cái tâm lành nó rộng lớn, nó chuyển được những cái khổ sở, những cái nặng nề như vậy. Thì như vậy là cái tâm nó càng phát tâm nó rộng lớn như nào thì công đức nó được lợi ích nó lớn chừng nấy. Còn mà mình chỉ nghĩ chỉ riêng mình không á thì cái công đức nó lại hẹp. Mà trong chuyện nhất là trong chuyện mà cướp nhà cát đá cũng có câu chuyện mà gọi là cái cô mà đốt hương mà cho Phật, mà chỉ đốt cho cái Phật là mũi đen đó, Thầy Phật tử có đọc cái câu chuyện đó không? Đó. Tất nhiên là cô đó nghe là có vị Phật là quý, nhưng mà trong thờ đó thì có nhiều vị trong đó, thì bà mỗi bữa mà đốt hương đó, thì bà làm cái ống cái rãnh, rồi bà để cho cái hương đó, cái khối đó, nó xông lên lỗ mũi con Phật và bà thích đó thôi, bà sợ là những cái khối đó nó tỏ ra những gì Phật khác hết, nó bị loãng đi. Thành ra sau rốt cuộc rồi tới cuối cùng thì cái gì Phật đó lỗ mũi thành nó đen. Thì trong đó nói cái tích đó để mà muốn cũng là nhắc lên cho mình đó, cái tâm nó ích kỷ đó. Ích kỷ thì nhiều khi rồi nó đến những cái kết quả thì nó lại không có được mà tốt lắm. Thì như vậy để kết lại thì mỗi khi mình làm những cái việc công đức, những việc thực sự mà mình sau đó đọc cái bài hướng đó là để trải rộng cái tâm mình cho nó rộng lớn, hồi hướng cái công đức này mình muốn đem trang trải hết cho tất cả cùng được hưởng như mình, chứ còn không có mà gọi là ích kỷ để mình nhận riêng, thì như vậy cái công đức nó được rộng lớn hơn.